vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là một quen thuộc mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, sắp tới đây rất gần rồi sẽ là đại hội bầu cử cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales nhiệm kỳ 2017-2019. Và trong một vài chương trình cách đây không lâu, Xuân Ngọc cũng đã giới thiệu đến quý vị kết quả của một số cuộc bầu cử cộng đồng người Việt tại các tiểu bang khác nhau của nước Úc này. Và có thể nói rằng là các sự kiện như vậy thu hút rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Trong đó thì không thể thiếu sự kiện bầu cử cộng đồng ở New South Wales, được coi là một trong những trung tâm của nước Úc này, nơi tập trung rất là nhiều cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc. Và về sự kiện này thì ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến với quý vị ông Hà Cao Thắng, Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales. Và lời đầu tiên xin kính chào ông Hà Cao Thắng ạ.
Dạ, chúng tôi xin kính chào anh Xuân Ngọc cũng như quý khán giả của đài ạ.
Vâng. Thưa ông Hà Cao Thắng, có lẽ là những cái nét đầu tiên xin ông trình bày sơ lược về cái đại hội bầu cử cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales của năm nay ạ.
Dạ thưa anh, cũng như quý khán giả, thì trong nội quy đã nêu rõ là cái tiến trình bầu cử của đại hội bầu cử nó có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng tôi sẽ giới thiệu các thành viên ra ứng cử vào cái hội đồng tư vấn và giám sát. Thì cái ứng cử năm cái hội đồng tư vấn và giám sát sẽ có 7 người nộp theo kiểu cá nhân, có nghĩa là mỗi một thành viên đi ra tranh cử theo cá nhân vào 7 cái chức vụ đó. Rồi sau đó sẽ có cái phần thứ hai là cái phần bầu cử của hội đồng tư vấn giám sát. Cái phần bầu cử thứ hai này thì sẽ là chỉ cho do các hội đoàn đoàn thể bầu ra mà thôi. Cái đó là cái phần dành riêng cho các hội đoàn đoàn thể. Cái phần thứ ba và cái phần quan trọng đối với ban chấp hành là cái phần thứ ba sẽ giới thiệu cái liên danh đã ghi danh để đi ra ứng cử vào ban chấp hành cộng đồng. Có nghĩa là ban chấp hành cộng đồng, có nghĩa là những cái này là cái liên danh của ban chấp hành cộng đồng này sẽ được các hội đoàn đoàn thể bầu cũng giống như là quý đồng hương, các cử tri đang sinh sống ở tại tiểu bang New South Wales có thể có quyền bầu cử. Cho nên vì thế cái phần thứ ba này các cái liên danh đó sẽ được các sẽ ra vận động tranh cử và sẽ để cho các đồng hương cũng như quý hội đoàn đoàn thể có những câu hỏi đáp cũng như những câu thắc mắc, và liên danh đó sẽ được cơ hội trả lời ngay tại chỗ. Cái đó là cái điều sôi nổi mà chúng tôi đang chờ vào mà cái ngày thứ bảy ngày 21 này, và kính mong quý hội đoàn cũng như quý đồng hương tích cực tham dự, vì chúng ta nếu mà có những cái thắc mắc, có những câu hỏi nào, có những cái vấn đề nào mà băn khoăn lắm thì chúng ta hãy tham dự để chúng ta có thể đặt câu hỏi thẳng với liên danh trực tiếp với những người, những thành viên đó để những thắc mắc của quý vị có được giải tỏa. Và sau đó cái cuộc bầu cử vào 2 tuần sau nữa là ngày 1 tháng 11 thì quý vị sẽ có cơ hội quyết định cái lá phiếu của mình bầu cho liên danh nào, hoặc là tín nhiệm hay không tín nhiệm tùy theo cái thể lệ bầu cử đó.
Vâng, theo như ông Hà Cao Thắng nói đó thì sẽ có cái phần 3 là giới thiệu các liên danh và bầu cử vào ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales. Và bây giờ thì thính giả, rất là nhiều thính giả ở New South Wales và các thính giả ở các tiểu bang khác cũng rất là muốn biết những cái thông tin cụ thể một chút. Đó là hiện tại thì đã có bao nhiêu liên danh tham gia ứng cử vào ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do ở New South Wales? Họ là ai? Họ đang thực hiện những cái công việc như thế nào?
Dạ thưa anh cũng như quý khán giả, thì hiện thời chúng tôi được biết đó, thì là ở New South Wales chỉ có một liên danh ra ứng cử, liên danh bảo tồn và phát triển do ông thụ ủy là ông Phô Huy Nguyễn. Ông này trước đây ông đã tranh cử vào hội đồng chủ tịch hội đồng tư vấn giám sát, và ông đã nắm chức vụ cho tới ngày 15 tháng 9. Sau đó tới ngày 10 tháng 10 thì chúng tôi cũng được biết tin tức do hội đồng tư vấn giám sát gửi qua là ông Phô Huy Nguyễn đã từ nhiệm vào ngày 15 tháng 9 và sau đó đã được thay thế bởi ông phó nội vụ là ông Lâm Xuân lên chức vụ chủ tịch để cho ông Phô Huy Nguyễn sau ngày 15 tháng 9 ra tranh cử vào cái chức ban chấp hành chủ tịch ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales. Cái đó là cái điều chúng tôi mới biết và cũng như đã biết và cũng như đã biết cho tới hiện nay. Thì trước khi cái liên danh nộp vào thì liên danh phải cần tới 1/5 chữ ký của các hội đoàn đoàn thể giới thiệu, thì chúng tôi đã tin chắc là cũng liên danh cũng đã được đã đầy đủ cái điều kiện đó, và cũng đã hội đoàn ký nhận là đã có 7 người và 7 người đã nộp cái liên danh này vào, và ban tổ chức bầu cử đã chấp thuận đồng ý cho liên danh này vào cái danh sách là một liên danh ra ứng cử ban chấp hành cộng đồng vào nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên cái liên danh này sẽ được ra giới thiệu ở trong chính thức trong đại hội, và sau đó liên danh sẽ được chính thức tranh cử và giống như là vận động chính thức để trong cái đại hội đó, và tất cả mọi người trong đồng hương có thể đặt câu hỏi và những thắc mắc của quý vị.
Dạ, chúng ta trở lại với câu chuyện, tức là trở lại với phần 1 đó, giới thiệu thành viên tranh cử Hội đồng Tư vấn và Giám sát. Thế thì xin ông cho biết một vài nét chi tiết để mọi người có thể hiểu được là Hội đồng Tư vấn Giám sát là hoạt động như thế nào và gồm những ai? Nếu như đắc cử thì họ sẽ hoạt động như thế nào?
Dạ, thưa anh cũng như quý khán giả của đài, Hội đồng Tư vấn Giám sát trên nguyên tắc của nội quy chỉ nói là bảo vệ nội quy, cũng giống như là bảo vệ những cái tài chính hiện thực của cộng đồng mà thôi, có nghĩa là những cái tiền bạc, những tài sản của cộng đồng. Tuy nhiên thì có 7 người thành viên trong đó, có chủ tịch cũng như phó chủ tịch nội vụ ngoại vụ, cũng giống như có thư ký và các thành viên sau để họp. Thì trong cái vai trò đó, tư vấn giám sát lúc nào cũng phải cập nhật thường xuyên các danh sách hội đoàn, tại vì hội đồng tư vấn giám sát là các hội đoàn bầu ra. Cái đó là cái trách nhiệm của hội đồng tư vấn giám sát. Tuy nhiên khi mà ông Phô Huy Nguyễn từ nhiệm vào ngày 19, trên cái lá thư đệ là ngày 15 tháng 9 từ nhiệm, thì chúng tôi cũng ghi nhận cái chuyện đó, và sau đây là có nghĩa là cái trong cái thể lệ bầu cử của hội đồng tư vấn giám sát thì muốn một người không phải là liên danh nữa, mà muốn một người sẽ tự xin năm chữ ký giới thiệu của các hội đoàn và nộp cho ban tổ chức bầu cử. Thì rồi sau đó các hội đoàn đoàn thể trong cái ngày đó họ bầu ra cái người nào mà có nhiều, bầu ra 7 người, nếu mà người nào có nhiều phiếu nhất sẽ là chủ tịch hội đồng tư vấn giám sát cho năm 2017 và 2019 là cái nhiệm kỳ kế. Còn khi người đương nhiệm tư vấn giám sát thì trong nội quy cũng không có nói là người đương nhiệm phải từ chức trước khi ra bầu cử. Tuy nhiên ông Phô Huy Nguyễn không biết vì lý do gì đó mà đã từ nhiệm trong ngày 15 tháng 9. Cái đó là cái lá thư chúng tôi được nhận xét như vậy. Thì chúng tôi cũng ghi nhận, và ông Lâm Xuân đã lên làm chủ tịch phó xử lý thường vụ.
Dạ.
Cái đó là chuyện chúng tôi có thể thông báo cho quý vị cho tới ngày hôm nay.
Dạ, vâng, cảm ơn ông. Ông Hà Cao Thắng cũng đã hoạt động trong vai trò là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do từ bang New South Wales trong thời gian vừa qua, trong nhiệm kỳ vừa rồi. Thế đến bây giờ khi mà nhìn lại cả khoảng thời gian đấy, thì theo ông, vai trò là cá nhân của ông cũng như là cái hoạt động chung của cộng đồng người Việt tự do từ bang New South Wales đã đạt được điều gì, có thuận lợi như thế nào, và sắp tới đối với ban chấp hành kế cận đó thì sẽ còn phải đối mặt với những cái thách thức như thế nào?
Thì cũng giống như anh cũng như là cái chuyện ban chấp hành thì nó gặp rất là nhiều những cái phức tạp cũng như những khó khăn trong cái vấn đề làm việc trong hai nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên chúng tôi là ban chấp hành trẻ, chúng tôi cũng đã cố gắng làm những cái gì trong cái vai trò là một chủ tịch của là ban chấp hành cộng đồng. Chúng tôi đã giữ cái vai trò rất là trung lập, không có lệ thuộc vào một cá nhân hay là một cái hội đoàn nào đó để có thể áp đảo được ban chấp hành của chúng tôi. Tuy nhiên nói qua thì cũng nói lại, khi mà chúng tôi làm những cái điều đó thì cũng đã làm mất lòng nhiều, rất là nhiều một số người cũng giống như là một số hội đoàn. Vì cái câu mà chúng tôi gần đây nhất mà giống như là thu thập rất là nhiều là chúng tôi, người ta nói gì họ nói là chúng tôi không nghe. Chúng tôi cũng cảm thấy là cái chuyện đó cũng hơi tếu. Khi mà chúng tôi đã quyết định cái đó trong một cái ban chấp hành thì chúng tôi cũng đã tham khảo rất là kỹ lưỡng, và cái chúng tôi đặt cái cộng đồng về phía trước. Đối với vấn đề đó thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị bỏ qua. Và hai năm qua thì chúng tôi cũng thấy là cũng có nhiều người khuôn mặt trở lại cộng đồng, cũng giống như là những khuôn mặt mới tham gia lại cái cộng đồng, và họ cũng đã nói những cái nhiều câu rất là khuyến khích là cộng đồng bây giờ rất là dễ dàng để cho người đại dân đi tới. Thì chúng tôi cũng mong rằng là trong cái đà phát triển như vậy thì cái ban chấp hành kế cũng như tất cả những người mà ra lãnh trách nhiệm cộng đồng tiếp tục cái đà đó để chúng ta phát triển cộng đồng, để làm sao mở mang cộng đồng cho những người trẻ cũng giống như những người cử tri, những người dân người Việt sinh sống ở tại Úc cảm thấy một cái không khí thoải mái, một cái nơi mà họ có thể tới để sinh hoạt cũng giống như để đóng góp trong cái tinh thần phục vụ cho xã hội Úc, cũng giống như là phát triển cái bảo tồn cái văn hóa của mình. Cái đó là cái điều chính, và cũng mong rằng là cái sự bảo vệ cờ vàng cũng giống như là dân chủ cho Việt Nam được tiếp tục vận động. Cái nhân sự cũng là một cái mà chúng tôi mong muốn là trong tất cả trong tương lai, cái chúng ta không để cho cộng đồng chúng ta mất nhân sự và có nhiều nhân sự hơn, là tại vì một cái ban chấp hành không thể nào mà làm hết được mọi việc.
Vâng, rất là cảm ơn ông Hà Cao Thắng đã có những chia sẻ rất là chân thành cũng như thông tin hữu ích đối với cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại New South Wales về cuộc bầu cử sắp tới đây, nhiệm kỳ 2017-2019. Cảm ơn ông rất nhiều và chúc ông luôn luôn dồi dào sức khỏe và an vui trong cuộc sống ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc cũng như quý khán giả, và mong quý khán giả, quý đồng hương tham dự cái buổi đại hội bầu cử này rất là đông đảo, và chúng ta sẽ nêu lên những cái quan điểm cũng như những thắc mắc và những câu hỏi để chúng ta làm sao đó có một cái quyết định rất là minh bạch cũng giống như là chính xác để cho đưa cộng đồng chúng ta phát triển, cộng đồng chúng ta về tương lai. Xin cảm ơn anh cũng như quý khán giả.
Vâng, và cũng xin thông báo đến quý thính giả là Đại hội bầu cử Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang New South Wales nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 21 tháng 10 năm 2017 sắp tới đây. Địa điểm ở Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng tại Bonnyrigg số 6-8 BB's Place. Và với thông tin này thì tới đây, Mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện cũng xin khép lại giờ phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.